Thầy nói vô lòng tin bao mình nhớ mình niệm Phật được là tốt, mà phần đông là con quên hết trơn. Nhưng mà có một giống như tối hôm qua tự nhiên con nhớ là chim bao không được tốt, nhưng mà con trong trước chim bao con nói nên niệm Phật, bây giờ sắp chết rồi nên niệm Phật. Rồi con cũng niệm Phật rồi trời Phật rước, giờ nằm đợi đợi Phật. Mà lúc đó thường mình nhớ mình bây giờ mình niệm, mà mặc dù con nằm chim bao mà con nói mình niệm phần đông mình niệm vậy là nó tỉnh, mà sao con trong giấc mơ đó con không có tỉnh mà cũng sống tiếp, không có Phật tới mà cũng không có chết, nhưng mà cũng cũng tiếp được giấc mơ đó là sao con không hiểu, chúng không thể giải cho hiểu ai rồi.
Dạ, Phật nghĩa là công phu cô khá hơn rồi đó, lâu lâu niệm được chút rồi đó, lâu lâu ngủ nằm niệm. Tức là công phu chúng ta là gì, theo thiền sư Ai Quả đúng không? Thiền Trang có giảng mấy lần rồi, ở trong tác phẩm của thiền sư Ai Quả Ngữ Lục á, thì có nói, có nói là người tu thiền đi qua tu qua người tu hành á, đi qua ba cửa. Cửa nhất là cửa sơ quan, thứ hai là trùng quan, là lao quan. Thì cửa sơ quan á, đó là cửa đầu tiên á, là khi người ta tỉnh táo, người ta thức thì người ta sẽ giữ được giới, người ta làm được đúng hết. Nhưng mà ngủ rồi mê, ngủ rồi mê không có nhớ niệm Phật, không nhớ thiền định, không nhớ giới luật gì hết, vẫn phạm ở trong đó, trong giấc ngủ. Đó, thì cửa thứ hai á, thì mới tới là trùng quan. Trùng quan là ngủ cũng như thức, ngủ cũng bằng thức luôn, ngủ cũng nhớ được. Thì cũng vậy á, cô mà bây giờ cô chưa ngủ, cô cũng chưa nhớ được, nhưng mà cô đã nhớ được một lần. Tức là mới đầu á, tỷ lệ là 0%, có nghĩa là 100 giấc mơ thì không có giấc mơ nào nhớ niệm Phật hết. Nhưng mà dần dần á, 1%, dần dần 2%, 3%, 4% thì dần nó tăng đến 50%. Thì bây giờ có lẽ cô có thể là 10 giấc mơ cô có thể nhớ niệm Phật được 3-4 rồi, tức là cô được 30-40%. Cái đó nó chúng ta giải thích theo luận câu xá là cái gì, hay là luận A Tỳ Đàm á, là tâm A Tỳ Đàm tâm luận đó, quý vị nhớ không ạ? Nó có bốn phần, một cái pháp mà đánh thành tựu nó có bốn phần, gồm có thoái phần, trụ phần, tinh tấn, quyết định phần, bốn phần. Thì cô đang ở thoái phần, tức là lâu lâu được, lâu lâu được chút là nó mất thì gọi là thoái phần, bao giờ nó được luôn, nó giữ vững được thì gọi là trụ phần, bao giờ nó vững mạnh, nó sắp bước lên nó khác nữa, nó tinh tấn phần, và cuối cùng quyết định phần là chắc chắn nó sẽ lên bậc trên đó. Thì cái đó thì mình mới vô cái bậc đầu tiên gọi là thoái phần ở trong cửa trung quan. Thì đó là điều đương nhiên, tu hành mình cứ cứ lấy không thích đó mình đo ra, mình biết mình đang tu ở đâu cái gì. Hay là Phật còn trong mơ thì mình mơ, cho nên mình niệm Phật được may rồi, và niệm Phật trong mơ cho nên đi, rồi cuối cùng Phật chưa tới đó là đúng rồi, còn muốn là tự Phật chết thiệt thì Phật tới đó là đúng. Bây giờ Phật
con không hiểu tại sao con có nghe kinh Ngũ Ám Ma này kia nọ của Hòa Thượng Thiên Hóa, con nghe tại vì tò mò muốn biết. Mà hãy mình nghe cái đó càng nhiều là tối nằm chiêm bao là con không có nghĩ về dâm dục không có, nhưng mà tối là hãy con nghe kinh nhiều quá là tối là sẽ bị thầy có giảng qua là có gì ma lại hút gì hút tâm âm khí gì hả,
Hút tinh khí.
là tinh khí, mà phần đông nghe ít không sao, nghe nhiều là bị là tạo tâm của mình không có được thanh tịnh, hay là có nhân duyên gì với cái người đó hay sao vậy, mà nếu như vậy họ có bị phạm tội trộm cắp không, ví dụ họ lại họ kinh khí mình không cho phép nhưng mà họ vẫn làm vậy là không cũng bị tội trộm cắp nha, là nhân quả tính sao thầy?
Ok, là Phật cái trong cái đó là thứ nhất là cô chưa hiểu về cái nguyên lý của những cái loài đó, nó hút ở trong cái loài quỷ hoặc là ở những cái loài mà nó cũng tu tu để nó có thành thông, nó tu để nó có thành tựu của nó, cho nên nó tới nó hút. Mà nó hút á thì nó nhắm người là có năng lượng mạnh nó mới hút. Cô nghe ít á là cô không có công phu, mà cô không có năng lượng, cho nên nó chưa thèm hút, nó đợi cô có khá chút đã, nó giống như nuôi mà mập chút là nó bắt luôn cho nó trọn vẹn. Cho nên thông thường á là mình tu dở không có bị, tu dở quá là bị, nhưng bị thì mấy cái dạng quỷ yếu rồi, còn tu càng cao nghe pháp nhiều tâm càng thanh tịnh năng lượng càng sáng chói thì nó càng để ý tới, cho nên nó cần đánh đánh gì nó đợi nó tới nó đánh nó lấy. Cho nên ở đấy rồi không phải là mình nó là mình nghe nhiều mà bị, mà có nghe ít hay nghe nhiều vẫn bị hết, miễn là nó đến tích lũy đủ, khi nào nó nhắm đủ là nó tới. Mà khi mà cô càng tinh tấn cô nghe càng nhiều, thì không phải cô nghe cái bên ngủ ma đâu, mà cô nghe khác như vậy, cô niệm Phật nhiều như vậy là sẽ bị. Cái đó là tu hành tinh tấn, càng tinh tấn thì càng bị là vì có mình có năng lượng nhiều, giống như già giàu thì nó tới nó trộm nhiều. Nguy cơ nhà nghèo á, thì cô có nhà cô mà nghèo quá đó, thì dầu cái nhà cô có không có rào cửa gì hết, nó vô nó biết nhà cô chẳng có gì, cho nên là nó không thèm lấy, không tới ăn trộm nhà cô. Còn cô giàu rồi thì nó tới ăn trộm mình nhiều đúng không, nó biết nhà nó giàu mà, nó canh vô nó ăn trộm nhiều đó. Cho nên là không phải là mình tu dở, mình tinh tấn có nghĩa là mình tu nhiều, cho nên mình có nhiều gia sản trong nhà, tức là mình có nhiều năng lượng, thì nó tới nó hút, nó càng tốt, nó hút nhiều hơn. Nên là đó là lý do tại sao như vậy. Và điều đó cũng chứng tỏ là công phu của mình yếu. Yếu ở chỗ nào? Yếu ở chỗ cái niệm trong giấc mơ không nhớ được giữ giới. À, không nhớ được giữ giới. Mình giữ giới, mình nhớ mình giữ giới, không dâm dục vào trong giấc mơ thì mình sẽ tránh được cái đó. À, cái đó cũng hơi khó. Điện Trang nói hồi xưa là Điện Trang cũng phải mất 1 năm trời để chiến đấu mới vượt qua cái cảnh giới đó, mới hết. Một năm mới hết. Sau này dần dần như Điện Trang chỉ cho mọi người rồi đó là cố gắng. Hồi xưa là Điện Trang chưa có biết, sau này mình có cái cách đó là làm đúng thấy Phật á. Để tay áp đầy đúng không? Đó rồi, làm nghi, thiên hại, thôi không phải. Đó, ngủ đúng tư thế của Phật không bị. Đảm bảo không bị. Trừ khi cái người ngủ một hồi nó nguyên lăn nằm ngửa ra rồi vậy, thì cái đó là chịu thôi. Cho nên là cái này là do công phu mình yếu, mình bị còn bị cái đó thì chứng tỏ mình chưa đủ công phu cố gắng luyện thêm. Còn về cái nhân quả thế nào thì tất nhiên ăn trộm là tội ăn trộm rồi, ăn trộm tinh khí của người khác thì cũng là ăn trộm, mà mình không đồng ý mà nó tới nó hút của mình, nó dụ dỗ nó hút của mình thì nó cứ chịu trách nhiệm nhân quả thôi. Nhưng mà bây giờ nó chưa thấy, nó đâu tin đâu, nó cứ thấy hút được nó hút thôi. Cảnh quỷ thì nó thế nào, cảnh quỷ thì nó không có tin nha quý vị, cảnh quỷ nó không tin nhân quả nhiều hơn cảnh người nữa. Nên nhớ trong kinh đó, Đức Phật giảng hay không cho Atula xong thì Atula khởi nghi đó, Đức Phật kỳ quá à, để ngài có giáo pháp ngũ đế ngài giảng cho chư thiên, mà ngài giảng cho con có tứ đế à. Quý vị biết không, giáo pháp Đức Phật là giáo pháp tứ đế hay là ngũ đế? Tứ đế, tứ diệu đế, tứ thánh đế đó. Mà ngài giảng xong thì ông lẽ ra ông phải có cái lòng tôn trọng Đức Phật, mà ông lại nghĩ là Đức Phật giảng có 4 cái, Đức Phật giấu 1 cái, cho nên ông đâu đắc đạo được đâu. Cho nên không có vị thần Atula, vị Atula nào đắc đạo hết. Và vậy đó một trong những chướng nạn của đường Atula. Có rất nhiều trong kinh, có rất nhiều câu chuyện mà mình thấy đúng là Atula có tâm gì họ có nghi, họ không có tin. Nếu Đức Phật giảng mà giảng xong pháp nữa, để là khi Đức Thế Tôn giảng xong như thế thì nghe trời người nghe, thì vô lượng trời người nghe xong hoan hỷ tính họ phụng hành. Còn đằng này Atula nghe xong đó, khởi ra cái nghi nè, ngài kêu pháp mà, ngài giảng cho con có 4 pháp là tứ đế à, còn một cái dấu, một cái đế nè, giảng chư thiên 5 đế rồi mà, thấy không quý vị thấy trong kinh A Hàm á có chuyện như vậy đó. Cho nên là đấy là chư thiên căn lành hơn, người căn lành hơn, còn loài quỷ thì thôi khỏi khỏi. Cho nên vô đường quỷ là mới xếp vào 3 đường ác, dù Atula đang nghĩ cũng là đường ác thôi. Dạ A Di Đà Phật, cô thắc mắc gì thì cô nói tiếp.
Dạ tại vì nhân quả là có nghe qua là chuyện gì không có giờ ngẫu nhiên, cái gì cũng có nhân quả, là hồi đó chắc tại mình chôn nó, giờ nó lại nó chôn lại hay sao?
Cũng chưa hẳn như vậy cô ạ. Tức là trong nhân quả nó có những cái có thể là tại vì với cái quá trình học Phật pháp á, mình đừng có đổ cái gì cũng là do đời trước mình chôn người ta là người ta chôn lại. Nó có những cái duyên mà nó khiến đưa đi gặp duyên, người ta làm Chứ nếu nói vậy thì vô lượng kiếp với cái khởi thủy nó từ đâu, ai tạo nhân quả ra ai, đúng không? Mình nói, cho nên đó là một cái tà kiến á, cái gì đổ cho nghiệp gọi là tà kiến á. Mà có những cái nó gặp duyên, cái gặp duyên thì nếu như mình trước giờ mình không có trộm cắp qua ai, nhưng mà có thể mình ra đường mình để đeo tiền bạc để dễ thấy nó sanh lòng tham, nó là cái duyên nó khởi thì nó sẵn nó chọc thôi. Đó, cái đó là cái đó, rồi từ đó mới kết thành cái duyên, cái nợ. Rồi có những câu chuyện đó Đức Phật kể, nó nợ đó chưa hết, đời sau gặp nó trơn tiếp. Mình kêu đó là đời sau trả không, nó trêu tiếp. À, không phải. Cho nên cái nhân quả nó không có giống như là 1, 1, 2, 2 giống như mình tưởng. Mà nó nhân quả nó biến đổi rất phức tạp. Có thể người ta đã nợ rồi, người ta nợ thêm. À, rồi nhưng mà có nợ thì chắc chắn sẽ có đến lúc trả, nhưng mà cái duyên nó đủ mới trả được. Là nhiều khi không đủ thì mình tiếp tục vay thêm. À, cho nên việc này là cũng do cái nhiều yếu tố, ví dụ như ở cái vùng mình ở nó có những cái loài nó đang tu hành như thế, nó cũng đang có luyện thần thông mà nó cần năng lượng, thì nó thấy mình có chút chút năng lượng nó tới hút đỡ đi. À, đó cũng là đồ ăn nó mà ngon, mà món ngon của nó hút thôi. Cho nên đấy, không phải là mà nó không sợ nhân quả là nó sợ kệ, nó kêu chưa biết bao giờ thế nào kệ, cứ hút được hút thôi. À, dạ, không biết đạo Phật.
Không biết đạo Phật. À, vậy mình để kinh Địa Tạng ở ngoài sân vậy, họ nghe họ cũng được hưởng tốt, thì còn nghĩ nếu mà để ngoài vậy thì họ phải cảm ơn mình chứ, tại sao họ lại hợp pháp mình?
Dạ, à, có những người họ cảm ơn. Có những người họ cảm ơn, có những người họ không có cảm ơn, họ ghét nữa. Ở trên thế gian này thiếu gì người ghét những người tu, quý vị, đúng không? Đấy, quý vị thấy không? Bây giờ với người sư Minh Tệ đó, cũng bao nhiêu người thương, cũng bao nhiêu người ghét đó thôi. Mà ngài cũng có làm gì đâu, mà cũng vậy đó. Có tin từ mỗi đi thôi, nó đi thích thật thôi đó, cũng vậy. Rồi Thiền Trang đây, Thiền Trang giảng đây cũng vậy, có bao nhiêu người thương, cũng bao nhiêu người ghét đó. Ở đời nó luôn luôn có hai cái mặt đối diện nhau. Đức Phật ra đời cũng vậy, có bao nhiêu người thương, bao nhiêu người phục, bao nhiêu người tôn sùng Đức Phật, mà cũng bao nhiêu người ghét. Cho đến bây giờ cũng có nhiều người ghét Đức Phật. Cho nên cô để kinh Địa Tạng ra ngoài thì phải có, tất nhiên cái số lượng người, những chư thần họ nghe, cả quỷ vân vân họ nghe, họ thích cũng có, cái số ghét cũng có. Cho nên có người để cái bị cái số mà đông nó mạnh, nó cứ gặp cái Atula nó ghét, nó không cho nghe nữa, nó cho hư cái máy luôn, đúng không? Có không? Có. À, cho nên là đây mình cũng quay đó, cho nên mình đừng cứ lấy tuyệt đối. Học Phật pháp là mình thấy cái thế giới này có thế giới tương đối, nó không có gì tuyệt đối cả. Dạ, Đạo Phật.
Đạo Phật, con cảm ơn thầy ạ.